Tôi không ngờ hôm nay chúng ta được tái ngộ như đây. Cũng do cái gì mà chúng ta được tái ngộ? Do một niềm tin vững chắc và một ngày tái ngộ vui vẻ như thế này. Rồi sau cái tái ngộ này, chúng ta nghĩ tới việc gì nữa? Cũng phải tưởng nhớ những người đau khổ hiện tại ở đất nước. Chính chúng tôi ra đi cũng lấy cái sống đổi cái chết. Nhưng ngày hôm nay đến được đất liền mà được tái ngộ các bạn đây là cũng như tái sinh một lần đối với bản thể của tôi. Cho nên phần đông những người Việt Nam rời khỏi xứ sở cũng như tái sinh một lần. Thì người Việt Nam và người Việt Nam được gặp nhau rất thương, rất quý mến. Trước kia chúng ta chia là người ngoài, nhưng mà tất cả là bây giờ là người thân. Mọi người khao khát được giữa người Việt và người Việt thực hiện mọi tình thương lẫn nhau, để chia sớt sự vui buồn lẫn lộn, mà để chúng ta đóng góp cho tương lai nhân loại. Các bạn đi được xa nhà nhưng mà niềm tin rất vững về sự tu hành, nhất định chúng ta sẽ đạt kết quả tốt. Niềm tin đó là vô tận. Tại sao xác nhận đó là vô tận? Vì chúng ta tu hướng về phần hồn, hướng về sự đời đời sẵn có của chúng ta, hòa hợp tất cả không vũ trụ, chứ không phải trong cái lý luận eo hẹp rồi đâm ra hoang mang. Cho nên đường lối rất rõ ràng, các bạn đã thực hiện, đã công phu rồi, các bạn thấy những chuyện các bạn không có thể nghĩ suy ra được, nhưng mà nó đến với bạn. Ngày hôm nay tôi đến với các bạn, bạn quy mến trời Phật, quy mến tình thương cao cả của tổ tiên đất nước, muốn được tái ngộ những thiện nhân trong lúc các bạn thiền giác. Trong giấc ngủ các bạn muốn đạt được một giấc mơ thần tiên để ngộ những người hiền của xứ sở, ngày nay nó đã thực hiện thành ra một sự thật với các bạn. Chúng ta vui, mà trong vui chúng ta cũng có buồn. Thương yêu những người đang bị kẹt ở xứ sở quê hương, nhưng mà phải trả với một giá đắt để học hỏi, để tìm hiểu một lối thoát thiên nhiên sẵn có của mọi người. Chỉ có đạo pháp mới dẫn được cho họ. Nhưng mà trước khi đi, tôi cũng để lại niềm tin đó ở xứ sở Việt Nam bây giờ. Anh em đau khổ vẫn thực hiện, vẫn tiếp tục tu để mong ngày hội ngộ như các bạn hội ngộ tôi ngày hôm nay. Thì niềm tin đó chúng ta đã xây dựng sẵn rồi, thì niềm tin đó một ngày kia chúng ta sẽ đạt, không có gì khó khăn. Thì nên chúng ta phải vững tin tu và để thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã giao phó cho chúng ta. Mọi người đã biết thương yêu nhưng mà thiếu thực hiện. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đang ngồi đây đều muốn thực hiện tình thương và đạo đức, muốn thực hiện để trở về là một chiến sĩ của Thượng Đế, để xây dựng lại toàn cầu chứ không phải riêng xứ sở Việt Nam. Người Việt Nam là người chịu đau khổ nhất thế giới này, trong cái cảnh sanh ly tử biệt rõ ràng văn minh, rồi tiến tới đạo pháp, giữ vững đạo pháp, thì người khổ và người đi trước sẽ dẫn cho những người tiếp tục kế tiếp thì sao. Chúng ta sống đem tinh thần, đem tình thương tới thứ vật chất, thì chúng ta sẽ thực hiện tình thương càng ngày càng sâu rộng hơn, rồi nhiên hậu chúng ta mới dìu dắt những người sống vì vật chất hơn tâm linh, Người Việt Nam của chúng ta hiện tại sống về tâm linh mà khinh thường vật chất, ngược lại rất rõ ràng. Những người giàu có ở Việt Nam đã rời bỏ tất cả sự sáng nhưng vẫn quên đi nung nấu với tâm linh đạo đức. Muốn đồng bào, muốn tất cả những người thân yêu bạn bè khắp năm châu tự hiểu lấy họ và tự xây dựng lên để tu và tìm một lối thoát dễ dàng trong chương trình tiến hóa của Thượng Đế đã an bài cho mọi tâm hồn. Cho nên chúng ta tu về vô vi là hướng về tâm hồn, hướng về tâm linh để dẹp bỏ những cái tra tâm sâu xa, những bài học tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Chúng ta phải cố gắng vượt qua và để hoàn thành hoàn tất những bài vở đó, rồi chúng ta sẽ hướng dẫn những người còn đang luân chuyển trong sự đau khổ do ca tánh của họ. Mỗi mỗi chúng ta muốn giải quyết vấn đề đó thì không ngoài sự thực hành. Cho nên các bạn thực hành rồi, các bạn sẽ thấy được. Chúng tôi mới có khả năng dẫn giải cho tôi, không ngoài người nào khác. Tôi chấp nhận tự sửa lấy tôi mới có cơ hội tiến qua. Còn nếu tôi không chấp nhận tự sửa lấy tôi, không bao giờ có cơ hội tiến qua. Cho nên trong lúc quá đại cầu sao trọng thì luôn luôn có bàn bông tả đạo. Trong cảnh hư không nó cũng thừa cơ mà để lắp ra một cái cơ hội để làm mê hoặc lòng người, rồi quên tâm linh mà lệ thuộc ngoại cảnh, lệ thuộc sự dẫn dắt sai lầm. Còn cái phương pháp vô vi này các bạn đã nghe qua tôi nói nhiều, mình tự sửa mình để ảnh hưởng người khác, thì chúng ta không có lệ thuộc một người nào hết. Người đi trước là học trò của người mới tu. Tại sao nói học trò? Ông thầy thì hỏi học trò phải trả lời, còn người học hết bài thì phải trả lời cho người chưa biết bài. Cho nên chúng tôi không lãnh chức vị thầy và không làm sư tổ của ai, nhưng mà muốn làm bản thân với mọi người để đàm đạo, trao dồi sửa đổi và học hỏi từ ly từ tí, tự tu tự thực hiện mà để sửa sự sai lầm, để tự tiến hóa trong chương trình thành hơn hiện tại. Cho nên các bạn nghe ta tôi nói, tôi tu mà không thầy làm sao được, không nên. Bởi vì ở đời này họ lập về ngôi thứ rồi hành hạ kẻ dưới, đặt ra sự sai lầm quá nhiều, cho nên khá chậm trễ. Chính cha trời đã đặt ra nhiều tôn giáo ở thế gian, nhưng mà không ai về với cha được vì có sự dị biệt xa cách. Trình độ người biết không chỉ chia sẻ với người không biết, được đâm ra sanh ra giai cấp. Tôi cũng có ông gì mất công bằng, mất sự quân bình, tập tâm, tập tâm luôn luôn công bằng. Một người thiền kiếp tu đi trước là người khổ hạnh trước, biết đường trước phải dẫn dạy cho người sau, thì chúng ta phải ở trong bình đẳng học hỏi. Còn người còn chấp ở thế gian mới kêu bằng sinh điểm tự ý thức lấy họ và tự giác tự tình. Cho nên tôi ở trong hành trình cũng không nhiều biết, các bạn cũng có theo dõi tôi từ ngày tu tới bây giờ, lập hạnh tự sửa, bao nhiêu sự khó khăn, bao nhiêu sự khổ nhục, nhưng vẫn giữ một niềm tin tự giải thoát cho mình. Hỏi cho tôi làm được, các bạn làm được không? Chắc chắn phải được. Các bạn cố gắng là phải được, không có việc gì không được. Chúng ta từ Việt Nam đến Gia Đa Đại bao xa, nhưng mà chúng ta đã đến thì chúng ta thấy rõ rồi, khả năng do mình, không phải do một người khác. Cho nên các tu trong sự cấp bách đòi hỏi, nó sẽ xảy ra những nhiệm vụ cao siêu hơn,
đẹp hơn, tiến qua dễ dàng hơn. Đó. Cho nên hôm nay tôi ra đến đây thì cũng mong được nhiều bạn ở hải ngoại tiếp tục chỉ giáo và học hỏi, trao đổi giữa các bạn, và mong các bạn sớm trở về nguồn cội do sự cố gắng sẵn có của mình. Các bạn không có mượn của ai, và các bạn cũng không thiếu gì, cho nên các bạn phải tự sử dụng cái cơ năng phong phú sẵn có của các bạn do cả không dữ liệu kết tập, được tạo hóa, đã sản xuất và đã hỗ trợ cho các bạn đầy đủ hết, từ ly từ ly. Cho nên các bạn nên cố gắng đi trên hành trình hành hương, đừng có thấy đạp gai là đau, không đau đâu, bởi vì thế xác này là phương tiện cho chúng ta mà thôi, còn phần hồn của chúng ta mới chịu sự vĩnh cửu. Chúng ta phải về cái cảnh đời đời, không nên vì lẽ này vì lẽ nọ mà chậm trễ. Cái người cố gắng thì chắc chắn là phải đi đến, còn mình chậm trễ là mình bị thiệt thòi, ở lại để thu hút cái trực điển làm cho nội tâm đau khổ, đó là gì? Cái tâm của chúng ta khổ là gì? Cho nên chúng ta khi nào người tu tâm vô vi sẽ bị nhiều thử thách, và thử thách đó làm cho tâm các bạn khổ, thì các bạn biết khổ là nghiệp, cho nên các bạn phải giải nghiệp. Mà muốn giải nghiệp phải thế nào? Chấp nhận mới giải nghiệp được. Đó, những người Việt Nam hiện tại có cơ hội giải nghiệp. Trong lúc chúng ta giàu có bây giờ, bàn tay không bây giờ, chúng ta chấp nhận rồi là chúng ta sẽ nhẹ nhàng giải nghiệp. Tôi lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, trong giờ phút cuối cùng của thể xác tôi, nhưng mà tâm linh tôi vẫn đời đời với cả con vũ trụ. Không bao giờ tôi xa cảnh thanh nhàn đời đời của Thượng Đế, nếu tôi chịu sửa tôi thì tiên qua tới đâu. Cho nên cái sự quyền diễn thao siêu của trời đất đã sắp đặt để hỗ trợ cho người tôi chân thật. Nếu lợi dụng đạo tạo đời thì phải lâm nạn, học bài học đau đớn hơn, khổ sở. Còn nếu chúng ta dùng thiện tâm và hóa giải để tiến qua thì chúng ta thấy sung sướng nhẹ nhàng. Chúng ta được cơ hội để giải nghiệp trước hơn các bạn trên năm châu thế giới, tranh đua nhau trong sự giàu có, giết hại lẫn nhau, quên mình và quên cái định lực vay cả của trời đất. Chúng ta sống ở ngày nay là vay cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở các bạn cũng vay của càn khôn vũ trụ, quần áo mặc của các bạn cũng đang vay cả càn khôn vũ trụ. Thì bạn phải hẹn ngày cả, mà bạn không có thực hành làm sao bạn có cơ hội cả. Cho nên chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. Chúa đã ban, Thượng Đế đã ban cho chúng ta có sự sống, thì chúng ta phải cho sự sống cho những người. Đó là chuyện chúng ta phải làm. Mà muốn ban cho người khác thì ban cái gì? Chúa ban cái gì cho chúng ta? Thành thiên địa. Chúng ta có một cơ thể, có một tỉnh thiên địa thì chúng ta cũng có thanh điển. Nếu mà thanh điển chúng ta tập trung thì chúng ta cũng ban được cho người khác theo tình thương của Thượng Đế, theo lòng quảng đại quan chiếu cho năm châu. Nếu các bạn tu thì các bạn trở về thanh điển rồi thì các bạn mặc sức tha hồ mà phân thân đi dìu dắt các vợ. Đừng có nói các bạn ngồi tu đó rồi lạc hậu không tiến bộ. Các bạn ngồi đó, các bạn tu, các bạn vẫn độ cho những người trong lúc tai nạn đau khổ, nhưng mà các bạn không bao giờ tính với họ được, bất kỳ tạo được cái đức. Có người đạo phải tạo đức, mà tạo đức là mình phải quên những chuyện mình đã làm, chỉ biết sửa mình và ảnh hưởng người khác mà thôi. Thì sau đó các bạn sẽ được có bộ áo phước đức. Bộ áo phước đức là bộ áo để che, cái dù phước đức là để che tất cả những tai nạn,
chê tất cả những quả bom nguyên tử sắp nổ trên đạo tràng. Nếu các bạn có cơ hội thì thích lúc đó là cái áo quý. Cho nên tôi luôn luôn khuyên các bạn tu rồi xuất hồn rồi các bạn thấy. Xuất hồn đi, tôi ở trường tôi đi sao? Hỏi mấy ông xuất hồn có quần áo bẩn, ông có màu sắc bẩn, ông có cái quần áo ở bên đó, trên đó nó tinh vi. Nó tùy theo khả năng tu hành của các bạn. Các bạn nhẹ, các bạn sẽ đạt được nhẹ. Còn các bạn nặng thì các bạn chỉ dùng vật chất mà thôi. Còn nhẹ nữa thì phần hồn các bạn sẽ có. Khi các bạn muốn thì quần áo nó đầy đủ, tùy theo khả năng tập của các bạn. Cho nên bạn được phải suy tư rằng, tôi theo ông Tám này tôi tu một thời gian xuất hồn ra rồi quần áo làm sao cho anh thấy bạn. Sợ không có, nhìn các bạn chắc chắn không có. Nó có tất cả những gì các bạn sẽ có. Chỉ cố gắng để đi ra. Thanh khí điển của trời Phật ban bố cho mọi người. Rồi để thực hiện tình thương, thực hiện đạo đức. Hai chữ đạo đức dễ nói nhưng mà khó hành. À, các bạn đang tu như thế này là mở về hướng về đạo, thực hiện cái tư tưởng mình được quân bình, các giới cơ tạng của mình đều quân bình, tâm định lực sẵn có. Nhiên hậu các bạn được hào quang dồi dào, rồi lúc đó các bạn mới thấy cái đức. Các bạn ăn không hết, xài không hết, không bao giờ các bạn phải lo cho nhiều nhưng mà các bạn còn có. Chính tôi là người đã thực hiện cái pháp này. Trước khi tôi cũng là một người buôn bán, cũng lo về đời, lo về của cải, lo làm sao để cho giàu có. Tôi tưởng đó là tôi được. Nhưng mà một thời gian sau tôi tu rồi, tôi thấy cái chuyện mà tôi đang tu đây, mà lúc đó bạn bè chê tôi, chê bai tôi, nên mày ăn rồi mày ngồi, mày thiền hoài rồi chừng nào mới có. Nghe cũng phải, nhưng mà cái đường lối tôi tìm, tôi đi tới cái sự vô cùng tận. Và tôi sẽ hiểu nhiều hơn những người đã chơi bệnh tôi. Thì tôi giữ con đường đó mà tôi tới ngày nay. Thực hiện nhiều tận cho các bạn thấy. Chúng tôi sống ở vùng cộng sản. Chúng tôi bị kiểm tra, bị đuổi lên trên rừng. Ở trên kinh tế mới không có gì nhưng rồi cũng đầy đủ. Rồi chúng tôi ra đây với hai bàn tay không rồi cũng có. Đi đâu cũng có thượng đế, đi đâu cũng có tình thương của bệnh tên gì đó. Chúng tôi tin nơi đó, sự mạnh lực đó sẽ cứu rỗi tất cả mọi sự năng lượng. Thì ngày nay chúng tôi mới có cơ hội được ngộ các bạn. Thì tôi nói này không phải là tuyên truyền để cho quý bạn mê cái đường đạo này có lợi cho tôi. Không, tôi muốn mọi người phải trở về căn bản, mà mọi người phải đánh góp. Mọi người mượn của Thượng Đế, vay của Tạo Hóa phải trả lại cho Tạo Hóa. Các bạn có sự sống hiện tại là các bạn vay. Các bạn phải trả. Rồi các bạn mới trở về nguồn cội. Phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng sự quý giá của Thượng Đế, của Đấng Cha Lành, để dìu dắt chúng ta 24/24 không bao giờ bỏ chúng ta. Thương yêu vô cùng tận. Chỉ chúng ta vì sự ham muốn tạm bỡ mà quên sự sẵn có vô cùng tận của chúng ta mà thôi. Chúng ta mất đường về là tại chúng ta, chứ không phải tại người truyền pháp. Chính tại chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng khai thác lấy mình, tìm hiểu sự sai lầm của mình và xóa bỏ sự tâm tối của nội tâm của mình để thực hiện đi. Các bạn đã kiên nhẫn phần hồn bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này là các bạn học nhẫn. Được có vợ có chồng, sanh con để cao cũng phải học cái kiên nhẫn. Rồi đi học hỏi ở thế gian cũng học kiên nhẫn. Rồi lên sự nghiệp cũng phải học kiên nhẫn. Nhưng mà tới lúc đó ta phải thực hiện tự nhiên, chia sẻ cho mọi người. Mỗi người một chút thì cảm động thiên nhiên tiến hóa. Lúc đó chúng ta thấy rằng đường lối đi không sai thì cứ mãi mãi đi hoài, đi cho nó càng ngày càng sáng suốt, Cha trời làm việc 24/24 rõ ràng. Tại sao làm ông trời cũng phải làm việc? Những ngày không làm việc là ngày mất tất cả sự sáng suốt. Mà chúng ta thử xem, chúng ta cũng ông trời con, chủ nhân ông có một tiểu thiên địa, một bản thể này. Trong bản thể của các bạn có kim mộc thủy hỏa thổ, có tứ đại hợp. Đó, rõ ràng. Mà chính bạn là người điều khiển, bạn là người chịu trách nhiệm. Nhưng mà các bạn quên cái quyền lực hòa hợp với càn khôn vũ trụ, quên cái quyền lực hòa hợp với thượng đế, thì các bạn mất đường lối rồi. Tôi tâm rồi, nó mất tâm linh. Ở mất tâm linh rồi các bạn chết đi đâu? Để tôi tin ông đó, tôi lên thiên đàng. Bạn đã xác nhận rõ thiên đàng ở đâu, đi bằng cách nào? Chắc gì người nói đi lên thiên đàng người đã đi được. Cho nên cái môn pháp chân chánh là truyền thẳng cho người hành giả, và để cho người hành giả tự khai thác lấy và tiến thẳng nơi chỗ mà người đã xác nhận từng ly từng tí mới là chân thật. Chứ không nên tin nơi người đó rồi mình mất được, mất lối không biết chừng nào mới trở về được. Cho nên âm phủ ngày hôm nay bao nhiêu người dằn xuống, cứ đi xuống không biết đi lên. Nhiều người giàu có cúng quải lập chùa lập miếu rồi tôi xuống đó cũng thấy đó ở đó đau khóc khổ tội lỗi đây mình. Tôi có tiền ở thế gian tôi che chở được tội lỗi, không che chở được vì tội cứ làm tội cứ chịu. Cho nên tại sao xuống âm phủ mà rõ ràng như hạch ra là bao nhiêu tội rõ ràng trước mắt không chối cãi được là sao? Thì chúng ta lấy chức định chính mình để thấy khi mà chúng ta nắm cái ly nước này đưa lên thì cặp con mắt này nó đã chụp hình cái ly nước rồi. Chứ tôi ăn cắp cái ly này tôi bỏ trong túi thì tôi đã biết nó gì. Thì xuống đó người ta lấy cái phím âm dương chiếu thì có ăn cắp cái ly ngày đó tháng đó màu gì chối không được. Nếu chối này ta cho xuất hiện ra thôi thì nó xuống âm phủ không cài được. Cho nên đừng tưởng các bạn làm những cái gì mà các bạn giấu trời Phật bao nhiêu vậy. Chắc chắn 100% không có được. Mà tội đó mình phải xử mình, bằng lòng xử mình. Các bạn ở trên dương gian này có duyên điểm, có tâm linh, có chi không lửa đường đi lên và được đi xuống rõ ràng. Mà nếu các bạn không lửa rồi càng ngày càng đi xuống, nó mất tâm linh rồi thì nó còn phần âm, mất phần dương thì còn phần âm. Lúc đó âm học cái gì nó cũng chậm. Xuống đó có nhiều người ở cả trăm năm cũng chưa biết đi lên coi, học không hết bài, nó ngu sự. Thì các bạn có thể so sánh trong gia đình có nhiều người, có người mất tâm linh, học hoài học không biết chữ. Có, nó có đâu, sự tiến hóa nó chậm. Cho nên chúng ta ở dương gian mà không lửa tiếng đi lên trên thì chúng ta sẽ đi xuống chắc chắn. Cho nên các bạn chưa có cơ hội, chưa nghe được sự kêu réo đau thương của người đang sống ở địa ngục. Hồi tỉnh lại, nhớ cha mẹ, anh em, vợ con, nhớ sự sai lầm của mình, tạo nghiệp mà lưu nghiệp cho gia đình, không biết làm sao cứu rỗi. Khổ lắm. Cho nên tôi nhắc cho các bạn hiểu rằng phải tìm con đường đi lên. Mà muốn đi lên thì chấp nhận và sửa sai thì tự nhiên các bạn sẽ có nhẹ. Nếu mà bắt các bạn không chấp nhận sửa sai, nhiều người nhờ bùa phép thần linh, những cái đó phạm luật thiên đình. Chúng ta xuống thế gian để học bài và tiến hóa, nhưng mà chúng ta nhờ bùa phép thần linh là chúng ta là người muốn chạy tội. Thì cái tội một phải gấp hai, sau này phải gấp hai. Cho nên tôi khuyên các bạn, hoàn cảnh tới cứ việc chấp nhận, không sao. Không nên dựa vào bùa phép thần linh mà đau khổ. Ở sau sự tội nặng lợi dụng tới thần linh. Mà để làm gì?
Tôi có cái bùa làm ăn khá để làm gì? Tiền nhiều quá tới lúc chết cũng không xài. Thấy không? Mình gây tội một cách vô ích thì mình không làm. Chúng ta bình tâm một chút. Cho nên các bạn tu cái pháp này rồi ổn định. Rồi các bạn càng ngày càng tỉnh táo, các bạn lập cái hạnh thiêu sinh, chia sớt tình thương sẵn có cho mọi người. Thì lúc đó các bạn sẽ nhẹ nhàng và chuyển hạn cái kiếp sống này, và tâm linh từ từ vui vẻ đối với các nơi các giới, mới thấy rằng chúng ta đang ở trong một trường đại học của càn khôn vũ trụ, đang học bài và trả bài. Còn nhiều bạn có bài không học cũng không muốn trả, nhờ thần linh giúp đỡ thì bị nặng ở sân, bị tội lỗi ở sân. Cho nên chúng ta bây giờ có tâm linh, chúng ta nên xét nghĩ một việc gì các bạn muốn làm cho phần hồn các bạn. Các bạn nên xét trực kỹ để học cái phương pháp mà tôi đã thực hiện để ảnh hưởng các bạn. Trong thực tế từ điểm một, chính bản thân tôi đem ra thí nghiệm. Tôi cũng người thời đại bây giờ không phải có sự mê tín, nhất định không chịu sự mê tín. Phải thực hiện để đi đâu. Thì mọi việc nó sẽ dễ dàng ở sau. Chính những người bạn trước kia nói tu theo tôi thì sẽ đi sinh ăn. Nhưng mà tới ngày giải thông rồi thì những ông đó thấy ông già trước tuổi rồi, dồn lại tôi thấy tôi trẻ. Thì lúc tôi ngồi tôi công phu, ông đi ngang ông đá tôi, ông đuổi tôi đi nhảy đầm tôi không đi, ông đá tôi, ông ngắt lỗ tai, ngắt lỗ mũi, ông cho mày chết luôn. Rồi tới ngày giải phóng, ông dồn tôi, nói tại sao mày càng ngày càng trẻ. Tôi nói vậy, tại mày đá biết tao, mày có lỗi. Nếu tao biết vậy thì tao tu ngày nay tao đâu có già như vậy, mà tao đâu có khổ như vậy. Lúc đó nó mới biết. Thấy không? Món quà quý cho nó mà nó không biết. Trước khi người tu hành thì nó mất tất cả được. Và tôi ở trong thực trạng như vậy. Sự dày công của mình chắc chắn là phải đạt, và niềm tin của mình chắc chắn phải có kết quả. Và hôm nay tôi được đến đây xem anh chị em ở đây đông đảo và hướng thượng, cố gắng tu luyện là anh em biết đường lối của mình đi về, và ý thức rõ rằng chắc chắn chúng ta phải đi về. Sanh lão bệnh tử nhất định rồi, chúng ta hiểu rồi, không cần nghĩ vấn đề đó. Chỉ có một đường, một là đi về với người khỏi và thôi, về nơi chúng ta sống đời đời. Thì các bạn đi vô nhà thờ nghe ông cha nói cũng là phần hồn bất diệt. Mà bất diệt ở đâu? Các bạn sẽ hành để thấy sự bất diệt đó. Người ta nói Chúa nói hòa, bây giờ mình hành để mình thấy Chúa. Cần phải thực hiện để thấy Chúa. Cái đó là cái điều mong muốn của mình. Không nên giải đãi nữa, và không nên chậm trễ nữa. Bởi vì bản thể chúng ta nó đi tới rồi, nó sẽ trong cái sanh trụ di diệt. Sanh ra làm con người, trụ thành một bản thể, di chuyển rồi đi tới tự diệt. Rồi nó ngược lại, cái chết này nó gì? Nó có cái sống, phần hồn. Thấy chưa? Nó cũng sanh trụ di diệt, nếu nó chịu tu nó đi lên nữa. Rồi cứ sanh trụ di diệt đi lên, đi tới vô cùng tận. Lúc đó tôi đạt cái thanh rồi, thì lúc đó các bạn thấy rõ rồi, tôi thanh rồi thì đem niệm chỗ được tôi cũng còn thanh. Lúc đó tôi đi cứu độ người ta. Thì tôi thanh rồi. Đi vô chỗ nào không bị trượt lôi cuốn nữa. Bởi vì minh tâm kiến tánh là tham sân si không còn, đâu có bị sự lôi cuốn. Mà muốn diệt sự tham sân si đó phải làm thế nào? Tu bổ sửa chữa. Tại sao nó tham? Là bất minh. Bây giờ cho nó minh, nó hết tham. Tại sao nó sân? Vì nó cô đậm, nó không có cởi mở. chân, thì lần lần mọi cơ giới mình đều bổ túc trong chương trình tiến hóa mở ra. Thì tướng do gì?
Tướng do tâm pháp,
tướng phải thay đổi. Thì mạng môn của các bạn phải thay đổi. Ông thầy tướng nói tháng nào nhưng mà tới tháng nó còn trực trờ. Cũng như ông im thấy rõ là bà Văn Cao hồi trước ở Việt Nam, đi ông thầy thì coi tướng nổi tiếng ở Việt Nam, nói là tháng 11 thì đụng xe chết. Tôi nói còn tháng nữa chết rồi. Thì cho tôi đi, có chết tôi cho. Hiểu không?
Hiểu.
Mỗi đêm tới tôi cũng đi xe đàng hoàng, cũng đi ra ngoài đường, tôi thử có đụng chết không? Đã, ông Quỳnh Liên. Đó. Thì tôi nói rằng chịu hay là không? Bởi vì ông Quỳnh Liên là xác nhận tháng 11 này là bà phải đụng xe chết. Thì bây giờ mỗi đêm tới tôi đi, đúng tháng 11 qua rồi, tháng 12 qua, tới bây giờ giải phóng cũng chưa chết nữa. Đó, bà mới thấy rồi. Mà sau giải phóng rồi, bà gặp nhiều cái cảnh đau khổ như lắm. Gia đình, ông chồng tu chưa tới đâu, tưởng mình hay. Đó, cái tu mà ngạo mạn và tưởng mình hay là bị phạt. Tu mà gặp tôi, gặp một bà kia tu, bà cũng xưng là bà là tiên. Rồi ông này cũng xưng ông là Phật. Rồi tiên với Phật cục nhau nó bỏ nhà luôn. À, một bài học. Cho nên trước khi tôi ra đây tôi nói là bỏ tù, sẽ bỏ tù. Nhưng mà anh đâu có tin. À, ông kia với bà kia cũng là cao tay ấn lắm mà. Nhưng mà tôi nói bỏ tù. Tôi hỏi tại sao tội 35, ở tù đúng 35 ngày thả ra, bây giờ không dám nữa. Tội đúng 35 ngày mà nó tưởng là nó ngon, nó quen đi khi giải phóng đồ dữ lắm. Nhưng mà ở tù 35 ngày, cho nên ông sống nhậm ông viết thơ vào nên anh nói sao thì nó có y như vậy rồi. Thằng đó 35 thì đúng 35 bỏ tù. Thấy không? Đó, nó có rõ ràng. Nhưng mà cái bài học đó là gì? Vì bà này bà cố tâm tu, bà từ cái chết và vượt tới sống, bà tu, bà thấy cả. Mà cái đó là giải nghiệp cho bà chứ, không phải sự đau khổ. Cái đau khổ đó là phần hồn bà được tiến hóa. Cho nên tôi cho bài học này, vì con cố gắng tu, con biết trời, ông ta cho con, để con thử. Hưởng gì mà chậm đi lấy người ta mà ông nói hưởng, cho con hưởng. Rồi sau này nó mới biết thương, nghe lời tôi đi. À, bây giờ chị mới biết rồi. Bây giờ đuổi nó cũng không đi nữa. Phải cho nó học. Nếu mình làm vợ mà mình đi cấm người ta ngoài, không cho nó được. Ha, tại vì bà ghen, bà cấm nó mới xảy ra cái gì đâu. Còn hồi trước bà thả lắm, nó đâu có xảy ra gì đâu. Ta muốn ăn cà rem, cho đi ăn cà rem, không cho ăn cà rem, nó phải đi ăn cà rem nhiều lắm, phải không? À, cái sự sai lầm. Cho nên ở trong gia ca, trong gia đình, của vô vi tu phải hiểu hai vợ chồng cũng hai bậc thầy, hai bậc sư, vợ cũng sư mà chồng cũng sư để trao đổi giáo dục tiến hóa. Chồng cũng là sư mà vợ cũng là sư. Có nhiều người tại sao anh tu mau vậy? Kiếm trở lại nữa. Cũng nhờ bà xã tôi có khó quá, tôi tức tôi có thể đi đâu, người bắt chước người tám được thiệt. Tôi thấy. Cũng nhờ bà xã. Thấy không? Đó. Rồi cái đây. Cũng nhờ ông xã tôi chứ tối nào cũng đi nhảy đầm xài tiền. Tôi kể cho ông chết luôn, một mình tôi tu ngày nay tôi mới được. Cũng phải nhờ. Trở lại tôi cảm ơn người ta. Chứ đừng đứng tôi tu được rồi tôi ghét mình. Phải cảm ơn. Cảm ơn và cảm động lòng họ để cho họ tu. Thì hai người được tiến hóa. Hai người được tiến hóa. Nó mới tốt. Hai người cũng được thầy hết. Không có ai thua đâu.
chưa cãi thì nói anh em chứ còn cãi rồi thì chẳng có ai thua ai.
Sự thật của mọi người đều có gia đình,
chẳng có ai thua ai. Nó bực thầy không à, nó chủ cái thiên thiên địa chứ nó không phải người tâm thương.
À, các cái vô vi này chúng ta thấy, mà khi tu thấy rồi á, là bình đẳng. Trong bình đẳng cái tinh thần đạo hữu lại càng thương yêu nhiều hơn. Càng thương yêu nhiều hơn. Cũng dây gỗ vậy mà bỏ đi là nhớ. Cái tình đạo hữu. Vợ chồng nó gây nhưng mà bỏ đi nó lại nhớ, nó nhớ cái tình đạo hữu. Cho nên nó có assurance, bảo đảm. Cho nên các bạn cứ tu. Cứ tu liền, bà trả chữ ông trả chữ, chữ khác rồi về, có cái gì hết. Rốt cuộc mới thấy rõ. Mới thấy rõ. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải học nơi tất cả và hòa nơi tất cả. Bất cứ cái gì cũng là một bài học để dẫn tiến Phật học. Chứ không phải bỏ đâu. Đừng có đem con bộ lo xét này mà không xài được. Có hồi muốn dùng nó tìm không khác. Chiếc xe hơi nào có con EQ nào không xài được. Không có xài được, người ta đâu có gắn liền. Thấy không? Mình chê cái này, chê cái này, chê cái kia, mình chẳng tiếng. Thì trong gia đình cũng vậy. Nó có người lanh, người chậm, người nào cũng xài được. Phải biết xây dựng và biết trở lại. Cái đó là cái chuyện cao quý. Trời Phật đã sắp đặt cho mình những bài học. Mình gom lại cái tuổi mình hữu hạn. Chứ không phải chuyển hạn thì mấy trăm năm đâu mà muốn thay đổi. Muốn thay đổi cũng không kịp đâu. Mình phải chấp nhận để học, hoàn thành hết cái bài học này. Mình xứng đáng là con của cha. Mình biết dây người ta, biết ta đây là mình biết mình con của trời đó. Thì họ cũng con của trời, tại sao mà họ thua mình, bao giờ họ thua mình. Thì mình phải lấy kính trọng để đối xử. Thì mình phải thực hiện tình thương của quý của trời cho tôi trời. Đó, cho nên cái vô vi này pháp thì cứ giữ thôi. Còn môn nào mình cũng kính trọng. Đây được bàn môn tả đạo nó sẽ tới nó tỉnh các bạn. Nhưng mà các bạn cũng ở trong tinh thần kính trọng. Bởi vì cha trời cho bài để thử mọi người. Sao mày nói mày hứa mày đi lên, mày thấy mày có đi lên không? Hay là mày tham cái phép này thì cho đi xuống lại? Mê mùi. Thế không? Cha trời thử như vậy. Bởi vì bài vở tại sao tôi nói cho các bạn trước thì tôi cũng có cuộc dự họp trên đó tôi biết. Có một hai cái ông sắp như vậy đó thì sẽ xảy ra ở đây. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta bên vô gì cũng biết được. Giữ vững tinh thần để đi lên. Thì cha trời sắp đặt thì bài nào bản lấy nó rõ ràng. Nhưng mà phải chịu, không có cãi được. Còn chúng ta tu vì vô vi, chúng ta chấp nhận thì nó lướt qua. Nó không có khổ. À, chứ đừng có lấy kia bề phái này, bề phái kia, bề phái nào. Không có giúp ích. Nhưng mà ta hại. Rốt cuộc. Rồi cũng quy lại một mà thôi. Đạo pháp nào rốt cuộc cũng quy mà một, nhưng mà đi mau hay là đi chậm đâu. Đó, cho nên các bạn tu, các bạn tu đi và phải cử cái gì. Ở đây chúng ta có một kẻ già, người trẻ. Chúng ta thấy sợ. Người già này trước kia cũng là người trẻ. Tại sao họ già? Thì tôi bây giờ người trẻ mà tôi cũng phải già như người. Thì tuổi tác tôi bây giờ còn trẻ mà tôi biết đạo pháp. Tôi biết đường lối để về với quê hương tôi thủ tôi. Tôi sẽ đi mau hơn người già. Tới tuổi già nữa có tôi biết thông cảm biết bao nhiêu công chuyện của cả đời. Tôi học được biết bao nhiêu chân lý. Thế cho nên phải gắng tu. Đừng có phí tuổi. Phí thì giờ bài này bài kia bài nọ đẫm loạn rồi không tự sửa được mình, đó là chậm trễ, trễ tải, khổ lắm. Không nên để nó trễ tải. Ở đây mình đi xe xe biển này mà trễ một chút nó còn đóng cửa đứng nó bơ vơ, có hồ gì chiếc thuyền bắt nha, trong ngay con mắt là nó bay mất. Mà mình không chịu bước lên, con theo Phật mà để con ra con đào 10 kg già rồi con vô con đi chung với Phật. Đi trên đó tìm sao? Kể đi cho đâu có được. Cho nên cuối này ở Việt Nam Phật cho thấy các con cũng Phật nhiều. Cũng trời nhiều. Bây giờ Phật trời về với các con thôi, bỏ tất cả để theo Phật trời. Cũng đúng rồi đó. Con biết bao nhiêu gian, biết bao nhiêu Phật, biết bao nhiêu điểm bây giờ đang gian ở Việt Nam. Giáo dục con người, cho con người. Cũng đúng lúc rồi. Thì bây giờ ta vô ta kiểm kê đồ đạc là phải rồi. Không có chắc được. Cho nên nhiều người ở Việt Nam, trong thời gian tôi chăm chú Việt Nam, nhiều người hôm qua nó cảm kiểm kê, không còn chút nào tôi nói đúng rồi. Tôi hỏi đúng sao? Hồi nào giờ Phật cầu Quan Âm thì Quan Âm cho lính tất kiểm kê đồ rồi Quan Âm dẫn đi lên thiên đàng. Bỏ hết đi đừng nghĩ nữa. À phải rồi. Tôi cũng dữ lắm vậy thôi. Cũng dữ lắm bây giờ đúng ngay. Tôi đi. Bây giờ đây là một cơ hội đi về nguồn cội rồi. Tôi đi. Thật ra những người đó họ bớt bình thường. Họ được nghĩ rồi. Họ thấy rõ rồi. Cơ sở. Có cái giặc gì mà không đánh mà. Ở Việt Nam có chỉ có cái giặc Việt Nam không đánh mà. Nhà cửa đập đập theo máy bay lầm lầm mà không đánh vô lấy cái đồ. Có hai ông cờ lầm. Nha. Người thế gian thì ham của ta phải chấm chứ. Nhưng mà này không chấm. Để yên như đi. Có phải ông cờ lầm không? Dễ mất. Nhưng cũng dễ lấy. Khi mà ông quét dọn sạch sẽ rồi
cho vui lại.
Để rồi các bạn thấy là không có bất cách. Anh dễ ăn là dễ thua.
Nha.
Dễ ăn là dễ thua. Cái định lực nó có sẵn. Không có lo. Cho nên mình chỉ là tự. Muốn cứu độ người nhà ở quê hương mình thì mình cứu độ việc. Các bạn có cơ hội tu có điểm. Cái điểm các bạn chạy khắp năm châu được mà ghé qua Việt Nam chút là không được sao, thấy không? Ráng tu đi các bạn, cứu về tâm linh để cho họ thức giác, còn hơn các bạn cho cái tánh mà không trách nhiệm. Cho nên ráng tu sẽ tu được. Cho nên tôi ở đâu cũng làm việc của Thượng Đế, ở đâu cũng học được. Cho nên hôm nay các bạn được sự mong muốn các bạn được gặp tôi lại được gặp tôi. Mà dám đi sự nhớ thương đó chúng ta phải nhớ và chúng ta phải thực hiện hoài hoài trong sự nhớ thương để chúng ta đi về. Bởi vì sự nhớ thương này là thiên nhiên, không phải sự nhớ thương tiền của tạm bỡ thế gian. Chúng ta có tâm thần thương yêu, chúng ta nhận rõ là chúng ta con trời là chỉ có một gia đình thôi, không có phải hai ba gia đình đâu. Nếu chúng ta chia ra hai ba gia đình, chúng ta còn cảm thấy mình chúng ta là người thực hiện tình thương và đạo đức thì chỉ có một gia đình, một tăng chất thôi. Nó mới kêu bằng hòa hợp đời đời. Nó hòa tan trong hư không bệnh vụ.
Trước tiên thì ngồi đi tôi coi có cái nào ấy thì tôi nói lại cho. Thì cái sơ hồ, muốn học gì pháp sơ hồ thì rất dễ đây, dễ đó. Hả? Hãy nhớ coi lưỡi sang người ta. Cái pháp sơ hồ này là cũng như một phương pháp trong tôi. Có lỗ tai mình đúc, cái tay mình phải đúc, tại sao phải đúc vô lỗ tai? Đúc tút vô đâu lỗ tai đây, nó có mấy cái việc trị bao tử và trị cho người không có bị câm. Không có câm, bị bệnh câm mà. Nó có những cái việc trị bệnh. Còn ở đây á, trị về thần kinh bộ đầu. Nhít bộ đầu một bên. Trị về thần kinh. Thì co lưỡi á, nó lọc thận thủy chạy, chạy đều trong cơ thể. Cũng là phương pháp trị bệnh, răng xề răng ổn định thần kinh bộ đạo, cái tay mà để ngay như thế này là cái bàn phổi nó sẽ đầy dày đặc lại, nó không có bị thừa. Nhiều người càng hăng ho chuyện này khi thế nào thì cái bàn phổi nó thừa, cho nên mình làm được phương pháp tự đi bệnh. Còn nói về điển, tập trung cái luồng điển, bởi vì con người ở thế gian do ngũ tạng cung cấp nên có điển tập mắt, phối hợp và hình học. Mà không tập trung thì con người dễ bị lôi cuốn. Mà chúng ta tập trung cho con mắt thứ ba mở rồi, khó bị lôi cuốn. Thấy chưa? À, nói về bệnh đạo, còn nói về đau, về bản thể, thì pháp tự lực. Nghe không? Để tay như này hít. Hít vô, đầy rúng, đầy ngực, tâm linh đầy đạo. Chứ đừng đi luôn nói như vậy. Mà thôi thì hít vô, không có nên nôn. À, đứng bao nhiêu hít vô. Rồi thở, hít vô là nó chạy một sức như thế này. Nó thông cái đốc mạch. Cái đốc mạch là từ xương sống. Đằng sau xương sống này thì thông lên cái thân này. Thông cái mạch đốc. Đây là nhâm, mạch nhâm. Mạch đốc thông thì mạch nhâm nó từ ở đây xuống tới rồi. À, cái xuống tới đường dương vật để nó nhập. Cho nên cái dòng này mà nhâm đốc thông rồi á, con người nó tự động diệt dịch, nó giật mình, nó suy nghĩ. Cho nên đòi hỏi cái pháp luân hút vô đầy rúng để ngực cho người bồ đạo hút vô đầy rúng, nó đầy ở đây á, cái sức ấm á, nó xử lý vô trong trái tập, làm cho cái trái tập nó ổn định. Còn nếu khai thông cái thiên luân xa chính giữa giữa hai cái tập thông nó sinh sống đi lên đó, cái thông cái đó thì cái luồng thanh điển ở bên trong nó mới tự hóa lên được, một đoàn một bậc ánh sáng nữa á, nó đổi cái sức bên trong cái mỗi đầu. Cái luồng điển nó khi mà đầy đủ, bây giờ làm chưa đủ thì nó không tung được. Khi đầy đủ cái ý vừa động nó tập trung lên bộ đầu rồi. Khi nó lên được bộ đầu rồi á, mình đói bụng thì mặt nó hồng. Người thường đói bụng mặt xanh. Còn người đạo mà tu thông rồi á, đói bụng mặt nó hồng. Đi bộ chừng nào mặt mày hồng hào thì nó đổi lên cho nó. Cho nên cái office này nó giờ nó bớt dịch. Mà nó dưỡng cái bộ não tốt. Cái khi nghe gia tăng. Thích thì phải liên tục. Không nên thích gián đoạn. Gián đoạn nó làm mệt cái gì? Liên tục nhẹ nhẹ thì có khả năng gì? Lần lần nó sẽ dài. Cái muốn hít dài như tôi hít được. Khi chúng ta hít như vậy và ta ngồi xếp bằng như thế này, khi ngồi xếp bằng thì những cái nước nó dội được cái luôn, nó cung cấp vô cái thận. Cái thận thì đầy đủ. Cho nên cái phương pháp mà ngồi xếp bằng là trị bệnh đau. Trị bệnh đau, trị bệnh đau. Rồi còn cái gì hỏi nữa thì có bình đó rồi tới thiền định. Thiền định là nghĩa tập trung ngồi dỗ ngủ. Nói là tụi con xin sức còn đánh lực. Chỉ ngon nghe thế thôi. Nó ngủ trong mê có tỉnh. Rồi xong rồi thì mình xả thiền. Xả thiền tại sao mình phải đưa lên trên mặt, mình đưa lên đầu? Vì cái khi mà mình làm pháp luân này kia, cái luồng điển của mình đó, nó phân bục chạy ra tư gì mạnh nhất là hai cái bàn tay. Thì mình không có muốn làm ai. Lúc đó là con ba con quỷ thấy mình sáng, mà mình không muốn động ai. Thì mình đưa để cho nó hồi về bản thể, giúp trên đầu. À, giúp này. Kẹp cái này keo xuống. Cái này cũng là trị bệnh nè. Cái lỗ tai mình ở đây nè. Có nhiều cái việc là trị cho hai cái tay về bệnh tê bại. Nước mắt. Ở đây là trị cho con mắt nó sáng suốt. Có nhiều việc. Thì ở đây mình kéo. Cái này được. 1, 2. Và ra mặt nó điều hòa. Sự luồng điển nó hồi trở lại trong cái cơ thể. Rồi bóp tới. 3 lần, bóp kinh, 3 lần kinh trà kinh lắm thật lắm. Kinh trà kinh trong đó nó có những cái việc trị bệnh tăng xe. Mình trà cho nó mạnh tốt, để cho những việc nó hoạt động. Trên trị bệnh tăng xe có những cái việc nào ở dưới chỗ.
là đi không pháp luôn. Còn hoàn toàn đối với người chưa đạt đạo, chưa hiểu đạo, thì luôn có sức khỏe vượt. Nếu chúng ta ở đời mà sức khỏe chúng ta thương thôn, không thì vô dụng. Thế chứ? Có sức khỏe. Cho nên cái sinh khổ nhất là ma là thương thôn. Muốn được cái ma rồi muốn ra khỏi bản thân. Mà lúc làm biến là đủ đi. Vì này vì kia vì nó hôm mai ra một tăng. Cái tiếng gì rồi em đi tôi cũng có làm. Cái đó là không được. Đó. Cái đó mình làm con người không biết thương như mình là không biết thương như mình, không biết thương như mình, không biết thương như mình. Cha mẹ sinh con ra muốn con được sáng chịu khỏe, mà mình bỏ bê bối, không lo cơ bản cơ thể này, là mình bất hiếu với cả cả con vũ trụ. Nào, chúng ta có cái bản thể này dễ gì mà có? Do sự phối hợp toàn năng của Thượng Đế mới kết thành cái thứ thiên địa. Nhưng mà mình phụ, mình chỉ biết xài phí thôi, không biết bồi dưỡng, không biết tu bổ, không biết khai thông. Sao? Thành ra mình lấy cái tánh để cái đạo, lấy cái lý này cái lẽ kia, cái tầm bậy tầm bạ không chứng tập gì hết, rồi hại tới mình là hại tới đâu rồi. Để ta làm thánh ta niệm Phật hay ta rảnh hàng ngày ta co lũ ta niệm Phật. Bây dạy cho bên trong, mình bồi dưỡng cho bên trong được an toàn ổn định, đó là trả cho duyên của cha mẹ. Đạt được cái thông minh mới giúp được quan chức. Hoàn toàn là những chuyện hữu ích mới làm cùng vô ích thôi. Thấy chưa? À, cho nên chúng ta được cái pháp này do bản thân tôi nghiên cứu tập thực tế mà đạt được, thì phải từng đi từng tí, nó ở trong khoa học liên quan chứ không có mấy cái không được chúng ta sự thật hoàn toàn là sự thật. Từ khi những người nói à tôi muốn tu, tôi muốn học, giờ rồi bỏ, thế ta không muốn sao? Người ta dạy mình nói thật, mình đi nói láo thì mình phải chịu chứ. Sao? Người ta dạy mình đi mà mình đứng thì mình phải chịu. Cái cuộc công phu này là đi đi về công phu một lần là tiến hóa một lần. Một ngày 24 giờ đồng hồ các bạn làm được mấy giờ? Có người tu đến nửa giờ mới phải tu 15 năm, theo ông Tám 15 năm mà không thấy gì hết. 15 năm mà một đêm có đêm nó tu, đêm nó không tu thì tính nó đi nhiêu giờ. Ngày 24 tiếng nó tu con tiếng. Cho nên cái tu là cũng tính như ông trời. Cho nên con luôn luôn cha nó ăn chụp những cái con nữa, nó tính. Mà cha cho nó không tính, không tính như nó. Mà cha nó ăn cái con này nó tính như cha nó. Mà cái tội đó tội bất tín. Thấy không? Cho nên tu này nó con người nó đi cái toàn thảo về hiếu nghĩa, trung tín, hiếu nghĩa, cố gắng. Cho nên tôi khuyên các bạn tu, hỏi cho anh tu bao lâu mới tu không? Tu được để mình kiểm soát cái hôm có xạo không? Mình xạo với mình nữa nè. Chứ không xạo với ai đâu. Sao? Nói 1 giờ dậy công phu mà còn 15 phút 1 giờ nó hơi ngủ chút rồi. 3 giờ nó mới dậy, 3 giờ nó mới thôi quá giờ đâu, có sao? Nó gạt nó với ai vậy? Sao? Cho nên cái ban đầu á, khi mình đạt được bên trên là khỏi. Chúng cần thiền cũng được, cứ nằm được, cứ sức được. Lâu lâu cứ cứ thiền để điều chỉnh bản thể đó. Một cái chưa sức được, ngồi đêm được bắt được, phải làm đúng luật lệ. Hả? Tôi cũng cái xe, tôi lo từ lâu cái xe phải tốt. Chúng lo từ lâu cái xe là phải tốt. Còn ta đạt được cái bên trên này, nghĩa là ta vừa ăn rồi ta vừa giải, khác rồi. Ta làm được còn nhiều hơn mình thấy nó là mình thấy nó nhẹ hơn nhưng mà nó nặng hơn. Nó ta vừa ăn người ta vừa giải, còn mình ăn ứ đậm 50 ngày mà không tu thì nó ứ đậm giải không được. Giờ bây giờ nghe là bây giờ ở bên trên mở hết rồi, bất lúc nào rảnh cũng được, nhưng mà cái quan trọng là 1 giờ 1 giờ đó vượt 0 giờ